Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2015. Tổng thống Obama nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP.
So when you look at a country like Vietnam, under this agreement, Vietnam would actually, for the first time, have.
Tổng thống Obama nói trong một bài phát biểu tại tiểu bang Oregon rằng Việt Nam sẽ bị loại ra khỏi TPP nếu không đáp ứng các điều kiện về công đoàn của hiệp định này. Nguyên Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Philippines và Nhật Bản thao duyệt hải quân chung trên Biển Đông. Tổng thống Pháp kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba. Và xung đột tại Yemen đã bước đến thời điểm tạm ngưng cho công tác nhân đạo.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về quan hệ Nga-Mỹ, các nhà lãnh đạo vùng vịnh hủy không tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Mỹ và tình trạng dây di dân qua địa Trung Hải bị ngược đáy. Mời quý vị chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và Tổng thống Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga tại thành phố du lịch Sochi để bàn về các vấn đề song phương và khu vực. Theo tường thuật của thông tín viên Mary Alice Salinas của đài VOA tại Bộ Ngoại giao ở Washington, cuộc thảo luận nằm trong khuôn khổ của một nỗ lực đang tiếp diễn nhằm đảm bảo là các quan điểm của Mỹ được biểu đạt một cách rõ ràng giữa lúc quan hệ Nga-Mỹ căng thẳng và những sự bất đồng gay gắt về vấn đề Ukraine và Syria. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Mary Hoff, cho biết cuộc họp giữa Ngoại trưởng Kerry với Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov của Nga có mục đích chuyển đổi trọng tâm sang đối thoại chính trị và giữ cho các kênh liên lạc được rộng mở.
I think given where we are in Syria and the fact that we believe that we need to get back.
Tôi nghĩ rằng vì tình hình hiện nay ở Syria và vì chúng tôi tin là chúng tôi cần phải quay trở lại với một cuộc đối thoại về sự chuyển tiếp chính trị, vì chúng tôi tin là chúng tôi cần phải quay lại với một tiến trình ngoại giao, vì trong vài tháng qua chúng tôi thấy có rất ít sự chuyển động ở đó.
Bà Hoff nói rằng đôi bên sẽ thảo luận về tình hình bạo động gia tăng ở Syria, về thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sắp tới và về những mối căng thẳng giữa Tây Phương với Nga vì những hành động của Moscow ở miền đông Ukraine.
Chúng tôi luôn nói rõ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc chung với nhau khi nào có những lĩnh vực chúng tôi có thể hợp tác với nhau. Bất kể đó là cuộc đàm phán với Iran, là cuộc đàm phán mà như quý vị đã biết, đôi bên thật sự nhất trí với nhau, hay là vấn đề Syria và những vấn đề khác. Ngoài ra chúng tôi cũng thảo luận về những vấn đề mà đôi bên có những sự bất đồng rất sâu sắc, như vấn đề Ukraine chẳng hạn.
Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng đôi bên sẽ không đạt nhiều tiến bộ trong cuộc họp ở Sochi. Ông Stephen Sestanovich, cựu đại sứ lưu động tại Liên Xô và là một nhà nghiên cứu cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết như sau.
Ngoại trưởng Kerry đến đó với ý định có được những cuộc thảo luận mang lại nhiều kết quả, nhưng có rất nhiều sự hoài nghi về khả năng có những sự biến chuyển mới và đạt được thỏa thuận thực sự đối với vấn đề gây tranh chấp nhiều nhất.
Ông Sestanovich cho rằng ông Kerry nhắm tới hai mục tiêu cùng một lúc.
On the one hand, there's an interest in demonstrating.
Một mặt thì ông ấy muốn chứng tỏ là khi nào có thể thì Hoa Kỳ và Nga sẽ cố gắng làm việc chung với nhau. Nhưng đồng thời ông ấy cũng rất muốn làm rõ một điều là nếu Nga tiếp tục có thái độ bất hợp tác về những vấn đề như Syria hay Ukraine, thì cuộc đối thoại có lẽ không mang lại kết quả nào đáng kể.
Ông Sestanovich cho rằng ông Kerry có thể gây sức ép lên Nga về vấn đề Syria nhiều hơn so với trước đây, bởi vì trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã gia tăng sự hỗ trợ cho các nhóm đang chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan ở Syria và đang ra sức xây dựng một liên minh của các nước để trợ giúp cho nỗ lực này. Theo ông Sestanovich, vấn đề hàng đầu của Moscow là làm thế nào để giảm bớt những mối căng thẳng vì những hành động của họ ở Ukraine, những hành động đã khiến cho các nước Tây Phương áp dụng các biện pháp chế tài gây khốn đốn cho nền kinh tế Nga.
Tòa Bạch Ốc bác bỏ sự suy đoán cho rằng việc hầu hết các nhà lãnh đạo vùng vịnh không đến dự hội nghị thượng đỉnh vào thứ năm này tại trại David ở ngoại ô Washington là một hành động làm bẽ mặt và sẽ khiến cho cuộc họp không đạt nhiều thành quả. Chủ nhật vừa qua, Ả Rập Xê Út đã thông báo rằng quốc vương Salman sẽ không tham dự cuộc họp như đã dự trù với lý do cuộc xung đột đang diễn ra ở Yemen, nơi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang chống lại phiến quân Houthi. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên Aru Pandey của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Ngay cả trước khi có tin quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út không đến dự hội nghị thượng đỉnh, nhiều người đã nói tới những mối lo ngại của các nước vùng vịnh Ba Tư về những nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu để thương thuyết một hiệp định hạt nhân với đối thủ của các nước này là Iran. Sự vắng mặt của nhà vua của Ả Rập Xê Út tại hội nghị cấp cao ở trại David đã là đề tài chính của cuộc họp báo hôm thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên George Earnest nói với báo chí rằng việc này không liên hệ tới bất kỳ mối quan tâm nào của Ả Rập Xê Út về chương trình nghị sự của hội nghị.
Tôi biết có những sự suy đoán là sự thay đổi kế hoạch du hành này là một hành động nhằm đánh đi một thông điệp cho phía Hoa Kỳ. Nếu như vậy, thông điệp đó đã không được nhận. Bởi vì tất cả những phản hồi mà chúng tôi nhận được từ phía Ả Rập Xê Út đều có tính chất tích cực.
Trong số 6 nước tham dự hội nghị, chỉ có 2 vị tiểu vương của Kuwait và Qatar sẽ phó hội. 4 nước còn lại là Bahrain, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út và Oman sẽ phái các giới chức cao cấp chứ không phải là nguyên thủ quốc gia đến dự hội nghị. Ả Rập Xê Út phái Đông Cung Thái tử cùng với Phó Đông Cung Thái tử là người hiện giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng đến dự hội nghị thay mặt quốc vương Salman. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Ben Ross cho biết, Tổng thống Obama và quốc vương Salman đã nói chuyện với nhau hôm thứ Hai về hội nghị thượng đỉnh, đặt trọng tâm vào việc tăng cường quan hệ an ninh giữa Washington và các nước vùng vịnh.
Chúng tôi cảm thấy khá chắc chắn là chúng tôi có một nhóm người thích hợp quanh bàn hội nghị để có được một cuộc thảo luận có thực chất. Đây là những nhân vật chịu trách nhiệm đối với công tác an ninh của nước họ.
Ông Thomas Lipman, một nhà nghiên cứu của Viện Trung Đông ở Washington, cũng cho rằng sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo vùng vịnh tại hội nghị David là không mấy quan trọng, vì những người đó có các vấn đề như tuổi tác, sức khỏe và họ còn có những công việc cấp bách ở trong nước cần phải giải quyết. Ông Lipman nói rằng giả thuyết về một vụ tẩy chay vì vấn đề Iran là không có cơ sở. None of these people
has any interest in or anything to be gained. Trong số những nhà lãnh đạo này, không ai muốn và cũng không ai có được ích lợi gì qua việc tạo ra một khoảng cách giữa họ với Tổng thống Obama.
Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết các nước vùng vịnh đang trông mong Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết đối với an ninh của nước họ vì tình hình bất ổn hiện nay ở vùng Trung Đông. Ông Colin Khan, người làm cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Joe Biden, cho biết một mục tiêu chính của hội nghị này là làm cho những hệ thống phòng thủ của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC được hợp nhất với nhau nhiều hơn để ứng phó với những mối đe dọa.
Chúng tôi có thể làm thêm những gì với các đối tác trong GCC để chia sẻ những lệnh cảnh báo sớm và để hợp nhất các hệ thống phòng không và phòng thủ phi đạn. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm những cách thức để cải thiện an ninh biển, cải thiện sự bảo vệ cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu và những hoạt động phòng vệ trong không gian mạng.
Tòa Bạch Ốc nói rằng hội nghị trại David là một hội nghị có thực chất, chứ chẳng phải chỉ có tính chất tượng trưng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nói rằng hội nghị này có phần chắc sẽ không có kết quả đáng kể, ngoại trừ những tuyên bố trấn an từ phía Hoa Kỳ.
Các bên lâm chiến tại Yemen tiến đến thời điểm phải tạm hạ vũ khí xuống vào chiều tối thứ Ba để bắt đầu tuân thủ một lệnh ngừng bắn 5 ngày để cho phép công tác cứu trợ nhân đạo cấp thiết được đưa đến cho thường dân bên trong đất nước đang bị chiến tranh dày xéo này. Phe phiến quân Houthi, các lực lượng chính phủ và liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện chiến dịch không kích Yemen 6 tuần qua đều hứa sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng không có một bảo đảm hiệu lực nào trong lúc tình hình giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trong suốt hôm thứ Hai. Trước thời hạn chót để bắt đầu lệnh ngừng bắn, trưởng cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc bà Valerie Amos kêu gọi các bên ngưng bạo động và để cho các nhân viên cứu trợ đưa thực phẩm, chăm sóc y tế, nước sạch vào và mở đường cho người dân di tản đến những khu vực an toàn. Bà Amos nói trong một thông cáo, trong tình hình điều kiện nhân đạo đang xuống cấp nghiêm trọng bên trong Yemen, với hàng trăm ngàn thường dân đang đứng trước hiểm nguy, đang bị kẹt giữa cuộc chiến và không thể đến được với sự cứu giúp cho mạng sống, điều quan trọng thiết yếu là lệnh ngưng bắn này phải được thực hiện. Liên Hiệp Quốc nói cuộc chiến tại Yemen đã làm cho hơn 1.400 người thiệt mạng. Trong cuộc xung đột này, phe phiến quân Houthi đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa hồi tháng 9 rồi tiếp tục tiến chiếm xuống miền Nam hồi đầu năm nay, buộc Tổng thống Abdurrabbu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út và các đồng minh khác mở một chiến dịch oanh kích chống phe Houthi từ hồi cuối tháng 3 theo đề nghị của ông Hadi. Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Hai hối thúc Hoa Kỳ chấm dứt lệnh cấm vận thương mại đã kéo dài 5 thập niên qua đối với Cuba, đồng thời cam kết nước ông tiếp tục ủng hộ công cuộc cải cách kinh tế của quốc gia cộng sản này. Tổng thống Hollande đến Havana hôm thứ Hai, trở thành nhà lãnh đạo Tây phương đầu tiên đến thăm Cuba sau khi Chủ tịch Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo hồi tháng 12 rằng hai nước sẽ tìm cách chấm dứt mối quan hệ chiến tranh lạnh đã kéo dài 50 năm qua. Phát biểu tại Đại học Havana, nhà lãnh đạo Pháp nói rằng Paris sẽ làm những gì có thể để những biện pháp đã gây thiệt hại cho sự phát triển của Cuba cuối cùng sẽ được xem xét lại. Ông Hollande, nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Pháp đến thăm Cuba, dẫn đầu một đoàn đại biểu gồm nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp đang háo hức muốn gia tăng trao đổi thương mại giữa hai nước, hiện đang ở mức 400 triệu đô la. Tổng thống Hollande ký một loạt thỏa thuận về giáo dục và thương mại song phương với các giới chức Cuba. Ông Hollande cũng hội đàm riêng với Chủ tịch Raúl Castro và anh trai của ông, nhà lãnh đạo cách mạng đang đau yếu Fidel Castro, người mà Tổng thống Pháp gọi là một nhân vật làm nên lịch sử. Chuyến thăm Cuba của Tổng thống Hollande thuộc chuyến công du đến nhiều nước vùng Caribe. Sáng sớm thứ Ba, ông Hollande sẽ rời Cuba để sang thăm Haiti, một cựu thuộc địa của Pháp. Philippines và Nhật Bản, mỗi nước đều có những tranh chấp lãnh hải căng thẳng với Trung Quốc vừa tiến hành các cuộc thao duyệt hải quân chung lần đầu tiên. Theo các giới chức ở Manila, trong các cuộc thao duyệt hôm thứ Ba trên biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, có hai khu trục hạm Nhật Bản và một chiến hạm của Philippines. Các giới chức Philippines nhấn mạnh rằng các cuộc thao duyệt này không có ý định gửi một thông điệp cho Trung Quốc, nhưng để chú trọng vào việc cải thiện khả năng quân sự. Tư lệnh Hải quân Jesus Malan của Philippines nói với hãng tin GMA News Online rằng cuộc thao duyệt này nhắm đến những mục tiêu an toàn để tránh những cuộc chạm trán trên biển, những tai nạn bất thường. Nhưng người phát ngôn Hoa Trung Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba nêu rõ rằng Bắc Kinh giữ thái độ lo ngại về các cuộc thao duyệt quân sự này. Nữ phát ngôn viên này nói, chúng tôi lưu ý các tin tức liên quan và sẽ theo dõi sát. Nhưng như chúng ta đã thấy, hiện tại tình hình chung trên biển Nam Trung Hoa là ổn định. Chúng tôi hy vọng quốc gia liên hệ tôn trọng nỗ lực và ước nguyện của các nước trong khu vực đang ra sức bảo vệ cho hòa bình và ổn định của khu vực. Chúng tôi hy vọng quốc gia liên hệ không gia tăng căng thẳng ở bất cứ nơi nào và không có những hành động có thể gây phương hại cho tình hình an ninh và sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nước trong khu vực và những hành động có thể ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Bà Hoa cũng lên án Manila liên tục vi phạm luật pháp quốc tế và khuấy động căng thẳng. Bà nói, đây là một bằng chứng nữa cho thấy Philippines thực sự là nước vi phạm pháp luật và là nước gây rối. Các giới chức Philippines nói với truyền thông địa phương rằng các cuộc thao duyệt hôm thứ Ba diễn ra trong vùng biển 44 km tiếp giáp với Philippines gần đảo Corregidor, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028 װ└ 080-560-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tổng thống Mỹ nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu về TPP. Nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ mới đề cập tới Việt Nam trong bài phát biểu dài liên quan tới Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Phát biểu tại công ty Nike ở tiểu bang Oregon hôm 8 tháng 5 vừa qua, ông Obama nói rằng theo thỏa thuận đang được bàn thảo, Việt Nam sẽ lần đầu tiên phải nâng các tiêu chuẩn về lao động.
So when you look at a country like Vietnam, under this agreement, Vietnam would actually, for the first time,
nước này cũng phải đặt ra mức lương tối thiểu, phải thông qua các luật liên quan tới nơi làm việc an toàn để bảo vệ công nhân, cũng như thậm chí sẽ lần đầu tiên phải bảo vệ quyền được tự do lập nghiệp đoàn của công nhân. Đó là một sự khác biệt lớn.
Người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm rằng nếu Việt Nam hay bất kỳ một nước nào khác tham gia thỏa thuận thương mại này không đáp ứng các yêu cầu, họ sẽ phải đối mặt với các hệ quả rõ ràng. Ông Obama nói tiếp xin trích, nếu một quốc gia muốn tham gia thỏa thuận này, họ sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn, nếu không họ sẽ bị loại. Nếu họ phá vỡ các luật lệ, sẽ có các hệ quả cụ thể. 3 ngày sau đó, các hãng tin cho biết một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ nói tại Hà Nội rằng Việt Nam đã cho thấy tiến bộ về nhân quyền, nhưng cần phải chứng tỏ cam kết mạnh mẽ hơn nữa để lấy lòng các nhà lập pháp Mỹ hiện vẫn còn lưỡng lự và có thể sẽ làm phức tạp thêm việc nước này gia nhập TPP. Trong chuyến thăm Việt Nam, ông Tom Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động nói rằng năm nay đã thấy Việt Nam kiềm chế hơn vì có ít các tù nhân chính trị hơn và không có thêm các vụ truy tố mới nào nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, ông nói những gì đạt được vẫn mong manh và vẫn còn các vấn đề rất lớn.
Các nhà hoạt động thuộc xã hội dân sự, các blogger và các nhà báo độc lập hay những người chỉ trích chính phủ vẫn thường bị sách nhiễu, đe dọa và thậm chí là bạo lực vì đã thực thi các quyền cơ bản được quốc tế công nhận.
Trong khi ông Malinowski vẫn chưa kết thúc chuyến thăm Việt Nam, hôm qua đã xảy ra một vụ hành hung nhắm vào blogger Anh Trí mà nhiều nhà bất đồng chính kiến nghi ngờ rằng có sự dính líu của chính quyền. Blogger này cho VOA Việt ngữ biết một số người đã dùng hung khí tấn công ông ở nơi cách nhà không xa. Nhà hoạt động, xã hội từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc cũng như dự án chặt cây xanh ở Hà Nội cho biết rằng ông không có xích mích gì với hàng xóm láng giềng và không có xung đột về mối quan hệ giữa người với người. Nhưng thời gian vừa qua ông cho biết ông và gia đình đã nhiều lần bị sách nhiễu. Khi được hỏi có thể đứng sau vụ hành hung trên, blogger này nói. VOA Việt ngữ chưa thể liên lạc với chính quyền nơi blogger Anh Trí cư ngụ. Việt Nam muốn sớm hoàn tất việc thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với các đối tác đặc biệt là Hoa Kỳ. Nhưng vấn đề nhân quyền, nhất là quyền của người lao động, được coi là một trong các yếu tố chính khiến một số dân biểu phản đối việc Washington đàm phán với Việt Nam về TPP. Trong khi đó, từ trước tới nay, Việt Nam vẫn luôn phủ nhận các cáo buộc về vi phạm nhân quyền. Người gốc Việt trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ. Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra tại 50 bang, nhiều công dân muốn gia nhập các tổ chức khủng bố, và trong số hàng chục nhân vật có một người Mỹ gốc Việt. Đại diện của tổ chức New America mới đây đã ra trình bày tại một phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ về tình trạng các tổ chức cực đoan sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ thành viên hoặc thu hút sự chú ý của công chúng. Ông David Sturman, nhà nghiên cứu về an ninh quốc tế của tổ chức này, cho VOA Việt ngữ biết cơ quan của ông đã tìm kiếm các thông tin về những người Mỹ đã sang Syria để chiến đấu cùng với các nhóm chiến binh tại đó. Ông cho biết thêm.
Trong số 62 người mà chúng tôi xác định, có một người Mỹ gốc Việt tên là Sinh Vinh Ngô Nguyên từ tiểu bang California.
Ông này đã nhận tội hỗ trợ khủng bố năm 2013 và bị kết án 13 năm tù giam vào năm 2014. Cáo trạng liên quan tới kế hoạch tới Pakistan để huấn luyện Al-Qaeda của ông này, nhưng các tài liệu của tòa lại nói rằng ông ta trước đó trở về Mỹ sau khi tìm cách chiến đấu ở Syria với nhóm chủ chiến là Mặt trận Nusra, một chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria, nhưng bị từ chối, rồi sau đó ông ta bị bắt.
Trong phần bào chữa trước tòa án liên bang, ông Vinh thừa nhận đã gặp một người mà ông ta tin là người tuyển mộ của Al-Qaeda trong một số lần năm 2013. Bị cáo sau đó đồng ý đi Pakistan qua ngã Mexico để huấn luyện các chiến binh Al-Qaeda về chiến thuật chiến tranh du kích. Nhưng ông Vinh bị bắt sau đó vì người tuyển mộ của Al-Qaeda lại chính là một điệp viên chìm của cơ quan điều tra liên bang Mỹ, tức FBI. Thẩm phán cho rằng người đàn ông gốc Việt có thể thực thi nhiệm vụ chết chóc đó nếu người tuyển mộ thật sự là thành viên của Al-Qaeda. Ông Sturman nói thêm rằng các cộng đồng sắc tộc thiểu số ở Mỹ chưa thực sự đóng vai trò lớn trong việc ngăn chặn các cư dân gia nhập các tổ chức khủng bố. Tình trạng các tổ chức khủng bố sử dụng mạng xã hội để tuyển người hiện đang làm đau đầu quan chức của nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jay Johnson cuối tuần qua đã lên tiếng tuyên bố rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu đã bước vào một giai đoạn mới và các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng thành công truyền thông xã hội để kêu gọi các công dân mạng tham gia tổ chức này hoặc thực hiện các vụ tấn công nội địa. Trước đó, Giám đốc FBI James Comey cảnh báo rằng hiện có thể có hàng nghìn người ở trên mạng ủng hộ Nhà nước Hồi giáo ở Mỹ và thách thức hiện nay cho giới hữu trách là xác định xem người nào trong số đó thực sự là một mối đe dọa. Trong một vụ khác cũng liên quan tới một người gốc Việt bị cáo buộc hỗ trợ khủng bố, hồi tháng 3 vừa qua Hoa Kỳ thông báo dẫn độ Minh Quang Phạm, một người gốc Việt từ Anh sang Mỹ, sau khi nhân vật này bị cáo buộc tới Yemen để tham gia một trại huấn luyện của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Ông Phạm phải đối mặt với 5 tội danh khác nhau, trong đó có tội ủng hộ vật chất cho Al-Qaeda và nhận huấn luyện của tổ chức này. Nếu bị kết tội, ông ta có thể lĩnh án tù tối đa là tù chung thân. Công tố viên Preet Bharara nói ông Phạm đã lén lút từ Anh sang Yemen vào cuối năm 2010 và nhận sự huấn luyện từ Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập trong vòng 6 tháng. Ông Quang Minh Phạm bị bắt tại sân bay Heathrow ở London khi đang từ Yemen trở về Anh Quốc hồi năm 2011.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tuần này, châu Âu sẽ bàn thảo về việc thiết lập một hệ thống quota để các nước thành viên Hiệp hội châu Âu chia nhau tiếp nhận hàng trăm người tị nạn đã tới lục địa này. Các cuộc thảo luận được hoạch định giữa lúc Hội Ân xá Quốc tế cảnh báo rằng cách đối xử tàn bạo đối với người di cư ở Libya, kể cả các vụ đánh đập, tra tấn và hãm hiếp là động cơ đã khiến nhiều người muốn đào thoát bằng cách vượt biển Địa Trung Hải. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Henry Richwell của đài VOA ở London.
Giữa lúc các chính trị gia Âu Châu tiếp tục tranh luận về vấn đề nhập cư, những chiếc tàu chở người tị nạn tiếp tục đổ vào bờ. Tại Reggio Calabria ở miền nam Italy, hơn 400 người di cư đã được tàu hải quân Đức đưa vào bờ. Đức cũng là nước đang gánh vác gánh nặng lớn nhất do những người tị nạn đặt ra. Dự kiến hơn 400.000 người xin tị nạn sẽ tới nước này trong năm nay, tăng gấp đôi so với con số của năm ngoái. Tình huống này đã khiến cho Thủ tướng Đức Angela Merkel tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp hôm thứ Sáu. Trong đó bà kêu gọi các đối tác trong Liên hiệp Âu Châu hãy chia sẻ trách nhiệm này. Bà Merkel phát biểu.
Wir werden an einer solidarischen Lösung in Europa nicht vorbeikommen.
Không có giải pháp thay thế nào ngoài sự đoàn kết của châu Âu để tìm ra một giải pháp.
Hàng trăm người tị nạn qua cảnh trạm xe lửa Milan của Ý trên đường tới Đức mỗi tuần. Nhân viên cứu trợ tình nguyện Suzy Ioviano cung cấp cho họ lương thực, quần áo và tư vấn. Bà nói rằng châu Âu phải thực hiện các biện pháp cải cách.
Cần phải thiết lập một hành lang nhân đạo cho phép những người di cư xin visa nhập cảnh hợp pháp tại các đại sứ quán ở các quốc gia láng giềng như Liban, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó sẽ giúp tránh những cuộc hành trình bất hợp pháp và đầy nguy hiểm để tới châu Âu.
Các nước châu Âu sẽ thảo luận các đề nghị tương tự trong ngày thứ Tư, kể cả một hệ thống quota để các nước thành viên chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người tị nạn. Hungary, nước nằm trên tuyến đường mà những người di dân từ các nước vùng Balkan băng ngang, là một trong số các quốc gia đã bác bỏ giải pháp đặt ra quota. Thủ tướng Viktor Orbán của nước này đã phát biểu một cách thẳng thắn như sau.
Chúng tôi không muốn thấy người nhập cư tại Hungary. Nếu các thành viên khác của Liên hiệp Âu Châu hỏi ý kiến của tôi, thì tôi sẽ nói với họ rằng họ cũng không nên muốn điều đó.
Rất nhiều quốc gia châu Âu cho rằng tình hình hỗn loạn ở Libya đã gây ra làn sóng thuyền nhân và kêu gọi nên phái các tàu chiến tới dọc theo bờ biển Libya. Nhưng ý tưởng đó đã bị bác bỏ bởi thủ tướng lâm thời của chính phủ được thành lập bởi các lực lượng dân quân đang kiểm soát Tripoli, một trong hai chính quyền đối nghịch nhau tại Libya. Thủ tướng Khalifa al-Wel tuyên bố như sau.
Điều mà chúng tôi muốn Liên minh châu Âu làm là tiếp xúc trực tiếp với chính phủ cứu quốc ở Tripoli, hợp tác với chính quyền này và cung cấp cho họ các khả năng để hạn chế những vụ di cư.
Hội ân xá quốc tế cho biết những người di cư phải chịu đựng những điều kiện khủng khiếp ở Libya là động cơ đã khiến cho nhiều người muốn thoát khỏi bằng cách vượt qua biển Địa Trung Hải. Bà Magdalena Mukrabi Talami thuộc Hội ân xá quốc tế phát biểu.
They face labor exploitation when they're forced to work for without any pay.
Họ phải đối mặt với nạn bóc lột lao động và bị buộc phải làm việc hoàn toàn không có lương. Họ phải đối mặt với tình trạng bị giam cầm vô thời hạn để tìm cách di cư. Bên trong những trung tâm giam giữ đó, họ là nạn nhân của các hành động tra tấn trên diện rộng và những cách đối xử tàn bạo khác, kể cả bị đánh đập bằng gậy, roi da, roi điện.
Trong khi đó, các thợ lặn người Ý đã định vị được chiếc tàu bị đắm. Trong đó, người ta tin rằng hơn 700 người đã chết đuối trong tháng vừa qua ở ngoài khơi Libya. Nhiều xác chết còn bị kẹt bên trong tàu.
Một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại Nepal vào chiều thứ Ba khiến ít nhất 24 người thiệt mạng giữa lúc đất nước này vẫn đang khắc phục ảnh hưởng của trận động đất tàn phá mới xảy ra chưa đầy 3 tuần trước đó. Một giới chức của cơ quan nội địa Nepal cho biết khoảng 1.000 người bị thương. Trung tâm khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói trận động đất mạnh 7,3 độ có tâm chấn cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km về hướng đông. Trong vòng một giờ sau đó, 6 cơn hậu chấn xảy ra trong khu vực. Cơn hậu chấn mạnh nhất đo được là 6,3 độ. Giới hữu trách Indonesia vừa chặn một chiếc thuyền nữa chở đầy di dân và người tị nạn từ Myanmar và Bangladesh. Trong lúc các giới chức ở Đông Nam Á tiếp tục chật vật ứng phó với việc hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya hình như đang bị những kẻ đưa lậu người vượt biên bỏ cho trôi lênh đênh trên biển cả. Hải quân Indonesia chặn chiếc thuyền vừa nêu vào chiều tối thứ Hai ngoài khơi phía bắc tỉnh Aceh và cung cấp cho các thuyền nhân thực phẩm, nước và tiếp liệu y tế trước khi để cho họ đi tiếp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.